dắt tôi trên con đường công chính vì uy danh Thánh Ngài. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo sợ gì vì Chúa ở cùng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hàng năm giáo hội chọn Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, sao cho có nhiều bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi để dấn thân cho Chúa trong cánh đồng truyền giáo. Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít, cho các bạn trẻ dấn thân trong đời sống tu sĩ linh mục. Cầu nguyện cho những miền truyền giáo có nhiều người góp công góp của góp sức để lo cho việc truyền giáo trong phạm vi hạn hẹp và khả năng giới hạn của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng để làm sao cho có nhiều người đi vào con đường của lòng Chúa thương xót, trở thành tông đồ lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót Chúa cho nhiều người. Và như thế chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô là người mục tử giàu lòng thương xót. Và anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi những linh mục được bắt chước noi gương Đức Giêsu, người mục tử giàu lòng thương xót. Chúng tôi cũng đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót ấy ra. Những con chiên nhìn vào, chúng tôi nhận ra đây là những mục tử của lòng thương xót. Trong việc loan truyền lòng thương xót, để cho có nhiều người đáp lại lời mời gọi đi vào con đường lòng thương xót. Thưa anh chị em, chúng tôi đã phát hành máy radio bài giảng lòng thương xót Chúa dịp đại lễ phục sinh và đại lễ lòng thương xót 15.000 máy. Và đến ngày hôm nay vừa tròn một tháng thì số lượng 15.000 máy cũng đã hết. Chúng tôi đang đặt thêm 20.000 máy nữa. Hy vọng rằng về kịp để tiếp tục gửi đến anh chị em, ít nhất là cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống anh chị em có máy đại lễ phục sinh và đại lễ lòng thương xót. Đấy là những cố gắng của chúng tôi. Và chúng tôi cũng nhận được một tin vui, đấy là ở bên Phi Châu, các sơ, các thầy đã nhận được 5.000 tấm ảnh lòng Chúa thương xót, viết câu lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa bằng tiếng Pháp. Vì bên Phi Châu đa số người ta nói bằng tiếng Pháp, hiểu được. Và các sơ đã nhận được 5.000 tấm hình ấy gửi đi các sứ đạo ở nước Pháp. Và có cha, có thầy đã đi xe cả 100 cây số, 200 cây số đến nơi để mà nhận tấm ảnh đó rồi đi về phát cho giáo dân trong họ đạo của mình. Những hình ảnh của những người Công giáo Phi Châu, họ đón nhận lòng thương xót Chúa, cho chúng tôi thấy rằng là vai trò của người mục tử làm sao mà phải đem lòng thương xót của Chúa đến cho những con chiên của mình. Rồi có nhiều anh chị em ngoại đạo, như là trong bài đọc một ngày hôm nay chúng ta nghe là nghe thế dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Lòng thương xót Chúa được lan tràn khắp nơi và rất nhiều người ngoại đạo đã đón nhận lòng thương xót Chúa qua những chiếc máy này. Và chính những người ngoại đạo lại trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh em chưa biết Chúa, và ngay cả cho những người Công giáo mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Tôi gọi là lòng thương xót
phục sinh.
Tỏ lên, phục sinh.
Lòng thương xót,
lòng thương xót
phục sinh,
phục sinh.
Lòng thương xót.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cho lòng thương xót phục sinh. Khi lòng thương xót phục sinh là người ta nhận biết lòng thương xót. Và khi nhận biết lòng thương xót Chúa thì các linh mục chúng tôi sẽ trở thành những mục tử của lòng thương xót. Đó là điều Đức Thánh Cha rất là khao khát, mong ước. Làm sao các linh mục phải là giám mục, linh mục là hiện thân của lòng Chúa thương xót. Người ta nhìn qua cuộc sống của các linh mục, qua các hành xử của giám mục, linh mục, tu sĩ, người ta nhận ra rằng đây là hiện thân của lòng Chúa thương xót. Và như vậy thì mình làm cho lòng thương xót
phục sinh.
Phục sinh
lòng thương xót.
Vì mỗi người trong chúng tôi, đôi khi mình để cho lòng thương xót nó bị tàn, bị lụi, bị tắt. Phải làm sao cho lòng thương xót ấy được phục sinh nơi chính bản thân mình. Và khi người ta nhìn thấy lòng thương xót phục sinh nơi chính bản thân mình rồi, thì người ta sẽ nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi ta làm được điều đó thì ta đang phục sinh lòng thương xót. Vì thật ra nơi mỗi người, Chúa ở trong mỗi người, lòng thương xót ở trong mỗi người. Nhưng mà không có ai khơi dậy, không có ai nhắc nhở, không có ai nhắc bảo và không có ai cảnh báo, cũng như không có ai làm gương cho họ thấy. Nên lòng thương xót nơi mỗi người, lương tâm nơi mỗi người, mong làm những điều tốt đẹp, xót thương con người, nhưng mà nó bị thời gian bào mòn chăng, rồi bị bao nhiêu lớp bụi của thời gian, của tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị nó phủ lấp. Vì thế mình phải làm sao để phục sinh lòng thương xót nơi mỗi con người, nơi mỗi con chiên của mình. Mà nếu một giáo xứ, một cộng đoàn, một tổ chức, một tập thể mà lòng thương xót được phục sinh, thì đúng cộng đoàn ấy là một cộng đoàn mà trong tông đồ công vụ nói là những người ấy một lòng một ý với nhau để mọi sự làm của chung, chuyên cần cầu nguyện, chia sẻ, bẻ bánh. Và người ta nhìn vào những cộng đoàn lòng thương xót ấy, cộng đoàn của người mục tử nhân hậu là Đức Giêsu, qua hình ảnh của linh mục tu sĩ chăm sóc đàn chiên, và những con chiên biết đón nhận lòng thương xót Chúa và yêu thương nhau, người ta sẽ nói rằng Ồ, coi kìa, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Ngày xưa họ nhìn vào những cộng đoàn Công giáo, họ nói như thế. Ngày hôm nay họ nhìn vào chúng ta, nhất là những nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa, phải làm sao để cho người ta thấy rằng, ồ, coi kìa, họ thương nhau biết là chừng nào. Coi kìa, họ thương nhau biết là chừng nào. Rồi người ta nhìn vào trong đời sống gia đình, vợ chồng cắn đánh nhau, rồi vợ chồng hiểu lầm nhau, rồi vợ chồng nghi ngờ nhau. Tại vì người thì đón nhận lòng thương xót, người thì không đón nhận. Chồng thì cứ hăng say hoạt động lòng thương xót Chúa, vợ thì cứ lao vào đi kiếm tiền. Hay cái đường nó không có song song, nó không có hiệp hành. Cho nên nó nảy ra, nảy sinh những mâu thuẫn. Vợ đi làm về có tiền thì coi thường chồng. Chồng thì hiền lành dấn thân phục vụ Chúa thì nghĩ rằng là như vậy là tốt, mà vợ đâu có nhận ra cái lòng tốt của mình. Vợ nó chỉ thấy khi nào có đưa tiền về thì mới tốt. Hết tiền là hết tốt, có tiền thì lại tốt, nhiều tiền thì rất tốt, mà vô vàn tiền thì rất 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 tốt hết. Thôi chỉ đặt nền tảng trên đó thôi. Biết làm sao mà cả gia đình, vợ chồng cùng đón nhận lòng thương xót Chúa. Lúc đó người ta nhìn vào gia đình mới thấy, kìa xem, vợ chồng họ thương nhau biết là chừng nào. Rồi nhìn vào trong giáo xứ, thấy cha xứ, cha phó hòa hợp với nhau, rồi bà con giáo dân hòa hợp với nhau, hòa hợp với cha xứ, với mục tử. Người ta nhìn vào giáo xứ đó bảo, kìa xem kìa, họ thương nhau biết là chừng nào. Mình phải thấy sống như vậy để người ta nhìn vào, ta nói được câu đó thôi là thay cho bao nhiêu bài diễn văn, thay cho bao nhiêu khẩu hiệu, thay cho bao nhiêu logo, thay cho bao nhiêu bài hát. Cho dù mình có làm bao nhiêu khẩu hiệu, có bao nhiêu là logo, có bao nhiêu bài hát, bao nhiêu cờ quạt rước sách linh đình, mà không xót thương nhau, không yêu thương nhau, không hiệp nhất với nhau, không hiệp hành được với nhau, không cho người ta thấy rằng là kìa xem họ thương nhau biết là chừng nào, thì lúc đó tất cả đều không nghĩa lý gì hết. Vô nghĩa. Vô nghĩa. Có điều quan trọng là như vậy. Làm sao cho người ta nhìn vào, người ta thấy được là lời Chúa lan tràn khắp miền, và những người được nghe lời Chúa thì họ sống gắn bó với Chúa, họ gắn bó với nhau. Đồng thời ta cũng nhận thấy luôn luôn có những người chống đối, luôn luôn có những con chiên mà không phải là chiên nhưng mà là sói đội lốt chiên. Đây, người Do Thái sách động phụ nữ thượng lưu theo đạo Do Thái, và những thân hào trong thành xúi dục họ ngược đãi ông Phaolô và Barnaba, trục xuất ông khỏi lãnh địa của họ. Vì sao? Họ ghen tức. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối ông Phaolô và nhục mạ ông. Vẫn có những con sói đội lốt chiên nảy sinh lòng ghen tức, phản đối, chống phá. Khi chúng ta đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, khi chúng ta mong muốn rằng mọi người nhận biết Đức Giêsu là người mục tử nhân lành sống chết vì đoàn chiên, để cho đoàn chiên được yêu thương hiệp nhất với nhau, mà những con sói, ma quỷ nó dùng những con sói đội lốt chiên, thì thấy nó càng hiệp nhất với nhau bao nhiêu, càng yêu thương nhau bao nhiêu, thì họ càng muốn chống phá bấy nhiêu. Vì họ thấy nhiều người đi theo Phaolô quá, nhiều người đi theo lòng thương xót Chúa quá, họ sinh lòng ghen tức, rồi họ xúi sách động nhóm phụ nữ thượng lưu và thân hào trong thành để ngược đãi những cái thầy dùi, thầy xúi là phạm tội nặng lắm, cái nấp sau lưng nó mà xúi, đó là cái tội nặng. Xúi đám phụ nữ nhà giàu, xúi nhóm thân hào để chống phá công cuộc loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngược đãi những người đi loan truyền tin mừng là Phaolô và Barnaba, và ngày hôm nay họ cũng vẫn làm cái công việc đó, không dám làm, không dám ra mặt, nhưng mà thọc gậy bánh xe ném đá vô tay, sách động những người giàu có, những phụ nữ thượng lưu, những thân hào nhân sĩ để chống phá công cuộc này. Cho nên Đức Giêsu là mục tử nhân lành thì chết vì đoàn chiên, còn những người mục tử mà chăn thuê là những người mà lợi dụng đoàn chiên, phá hoại đoàn chiên vì sự ghen tức. Thưa anh chị em và các bạn, bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời anh chị em và các bạn nghe lời của chính Đức Thánh Cha Francisco nói về chân dung người mục tử lý tưởng. Thưa anh chị em và các bạn, qua các bài giảng, bài giáo lý, các buổi nói chuyện, và đặc biệt là qua lối sống và tinh thần phục vụ đầy yêu mến của mình, Đức Thánh Cha Francisco đã phác họa rõ nét chân dung của người mục tử lý tưởng mà hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các giám mục, linh mục được trở thành những người mục tử lý tưởng theo mẫu của Chúa Giêsu đây. Trước hết, người mục tử lý tưởng theo Đức Thánh Cha Francisco phải là người gần gũi với đàn chiên của mình. Gần gũi với đàn chiên, không sống tách biệt với người khác, không được xem mình là người quản trị quà tặng ân sủng Thiên Chúa. Tinh thần gần gũi và sẻ chia luôn đồng hành với sự thanh bần, như Đức Thánh Cha đã giải thích cho các chúng sinh và tập sinh. Cha nói cho các con biết, Cha thực sự buồn khi thấy một linh mục hay một nữ tu sở hữu một chiếc xe hơi hiệu mới nhất. Cha nghĩ rằng xe hơi cũng cần thiết vì nó giúp công việc được tiến triển nhanh hơn và cũng để đến nơi cần đến. Nhưng nên chọn một chiếc xe khiêm nhường thôi. Và nếu các con thích một chiếc xe đạp thì hãy nghĩ đến những trẻ em đang phải chết đói. Trong lời khuyên dụ dành cho các giáo sĩ giáo phận Assisi trong cuộc thăm viếng ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco xin các linh mục hãy nhớ rõ không những tên của những người giáo dân trong giáo xứ. Phải nhớ tên của những người giáo dân trong giáo xứ. Như Đức Giêsu nói, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Không những nhớ tên mà còn cả các con thú cưng của họ nữa kìa. Đây chính là con đường giúp người mục tử gần gũi với đàn chiên của mình. Sự gần gũi này là hết sức cần thiết, vì chỉ khi gần gũi với người tín hữu, người mục tử mới có thể trao ban cho họ hương thơm của Chúa Giêsu, chứ không phải hương thơm của nước hoa mình sức, hàng hiệu, không phải. Hơn nữa, để có thể trao ban thứ hương thơm ấy, các ngài phải để hương thơm của Đức Kitô thấm đượm nơi chính bản thân của mình. Chính đây là điều tôi xin anh em hãy làm những mục tử với hương thơm của đoàn chiên. Hương thơm này phải được người ta cảm nhận. Và thay vì làm những mục tử ở giữa đoàn chiên của mình, thì hãy làm những người thả lưới gom người. Đức Thánh Cha đã nói điều này trong bài giảng ngày lễ truyền dầu. Ngài nói, dân chúng cảm ơn chúng ta vì họ cảm thấy rằng chúng ta đã đưa vào lời cầu nguyện của mình những thực tại đời sống thường ngày của họ, những đau khổ và niềm vui, những âu lo và hy vọng. Và khi họ cảm thấy hương thơm của Đức Kitô đứng được sức dầu đến với họ qua chúng ta, thì họ được khích lệ để ký thác cho chúng ta tất cả những gì họ muốn dâng lên Thiên Chúa. Họ nói, xin Cha cầu nguyện cho chúng con vì con có vấn đề này, xin Cha khấn cho con vì con có chuyện này, xin Cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho gia đình con, cho bà con vân vân. Xin Cha chúc lành cho con, chúc lành cho cháu, nó sắp ra trận, sắp đi thi vân vân. Xin Cha cầu nguyện cho chúng con. Và Đức Thánh Cha nói rằng nếu một người mục tử nhận được những lời xin lời khấn ấy, thì đó là dấu hiệu cho thấy dầu sức đã đạt tới gấu chiếc áo choàng, bởi lẽ nó đã biến thành lời cầu khấn, lời khẩn cầu của dân Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày chúng tôi nhận được những lá thư xin khấn, bây giờ đọc lại lời Đức Thánh Cha thấy tạ ơn Chúa vì người dân vẫn còn tin tưởng và tín thác nơi mình. Những ước muốn, những đau khổ, những thất vọng, những bệnh tật, nhất là những bệnh tật của họ, đau ốm, nghèo túng, xin cha cầu nguyện, xin cha cầu nguyện. Đó là một cái ân phúc mình được nhận từ nơi lòng thương xót Chúa, để cho họ thấy được lòng thương xót Chúa nơi lời cầu khấn của mình. Kế đến, một vị linh mục là một người ở trong tình yêu, và các ngài phải luôn nhắc nhở các thiên hữu về tình yêu đầu tiên ấy, tình yêu của Chúa Giê-xu. Các linh mục phải là người công bố về lòng thương xót và sự tốt lành của Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Đức Thánh Cha nói như thế. Cho nên xin anh chị em cầu nguyện cho linh mục chúng tôi thực hiện được điều mà Đức Thánh Cha nói, là các linh mục phải là người công bố về lòng thương xót và sự tốt lành của Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, chứ không phải hình phạt, chứ không phải đe dọa, chứ không phải rút phép thông công. Là một khí cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa, các linh mục trao ban ơn tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích hòa giải. Linh mục chính là khí cụ để tha thứ tội lỗi. Sự tha thứ của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta nơi giáo hội và được thông truyền cho chúng ta thông qua thừa tác vụ của một người anh em chúng ta. Các linh mục cũng là một người như chúng ta. Các ngài cần sự thương xót để trở nên một khí cụ đích thực của lòng thương xót. Anh chị em đừng quên điều đó. Chúng tôi cũng là con người như anh chị em, chúng tôi cũng cần được thương xót để trở nên một khí cụ đích thực của lòng thương xót, để trao ban cho chúng ta tình yêu vô hạn của Chúa Cha. Và các linh mục cũng phải xưng tội, các giám mục cũng vậy. Tất cả chúng ta là tội nhân. Tất cả chúng ta là
tội nhân.
Đức Thánh Cha cũng xưng tội 15 ngày một lần, tháng 2 lần. Bởi vì Đức Thánh Cha cũng là một tội nhân. Công việc phục vụ của các linh mục trong sứ vụ này phát xuất từ Thiên Chúa để tha thứ tội lỗi. Là một việc rất tế nhị. Là một việc phục vụ rất tế nhị, vì nó hệ tại ở việc trái tim của họ có bình an hay không. Anh chị em nghe, khi trái tim của vị linh mục bình an, họ không đối xử tệ với các tín hữu. Vậy thì nếu mà đối xử tệ với các tín hữu, tức là trái tim người linh mục ấy không bình an. Nhưng với lòng nhân từ, họ không đối xử tệ với tín hữu, nhưng mà với lòng nhân từ, yêu thương và thương xót, họ biết gieo vào trái tim của các tín hữu niềm hy vọng. Và trên hết họ hiểu rằng anh chị em của mình đến tòa giải tội là để tìm kiếm sự tha thứ. Và họ làm điều đó như biết bao nhiêu người đã đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành. Vì thế, Đức Thánh Cha mới vừa rồi nói với các sứ giả lòng thương xót Chúa, các linh mục được chọn làm sứ giả lòng thương xót Chúa, là các linh mục đừng bao giờ la mắng giáo dân trong tòa giải tội. Cho dù tội của họ có thế nào đi chăng nữa, nếu mà không giải được, vì có khi họ mắc vạ mà chưa giải được, chưa gỡ được, thì cũng đón tiếp họ với tất cả tấm lòng yêu thương, chứ không phải xua đuổi và la mắng. Vị linh mục không có tinh thần ấy thì tốt hơn không nên ban bí tích hòa giải. Cho đến khi vị linh mục ấy biết sửa mình, mọi tín hữu đều có quyền tìm các linh mục, những người phục vụ ơn tha thứ của Thiên Chúa. Họ có quyền tìm linh mục để giải tội cho họ, và linh mục có trách nhiệm, có bổn phận phải đáp ứng nhu cầu chính đáng đó của họ, không được khước từ. Mặc dù linh mục là người sống độc thân, nhưng các ngài phải là những người cha. Anh chị em gọi linh mục chúng tôi là cha. Vậy thì người cha đó như thế nào? Khao khát làm cha của một người nam là một khao khát sâu thẳm nơi mỗi người. Khi một người đàn ông có khao khát này, có gì đó thiếu nơi người đàn ông này. Linh mục cần cảm nghiệm được niềm vui của tình phụ tử để cảm nhận được sự viên mãn và trưởng thành, kể cả trong đời sống độc thân. Tình phụ tử hệ tại việc trao ban sự sống cho người khác. Đối với người mục tử, điều đó có nghĩa là trở thành người cha thiêng liêng, người trao ban sự sống thiêng liêng. Ngoài ra, Người cha là người biết bảo vệ con cái mình khỏi những nguy hiểm. Bố ơi bố, kia nó đánh con kìa bố. Xưa tôi còn bé, ai bị đòn bị đánh là về mách bố, có đúng không? Lôi con khi nấp vào dưới chân bố để bố chở che bảo vệ mình. Người cha là người biết bảo vệ con của mình và trao cho con mình những điều tốt đẹp. Như vậy, mọi linh mục cần phải xin ân sủng này, đó là trở thành người cha đích thực. Trong cương vị giám mục, người mục tử của Chúa cần thể hiện rõ nét hơn những đặc tính trên. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên tại hội nghị Tân Phúc Âm Hóa ở châu Mỹ tổ chức tại Mexico, Đức Thánh Cha nói: Giám mục là một người mục tử biết tất cả con chiên của mình, từng người một, chứ không phải chỉ những con chiên giàu hay là nổi tiếng hay là những đại gia. Không. Giám mục là một người mục tử biết tất cả con chiên của mình, từng người một, với tình yêu và sự kiên nhẫn. Ngài hướng dẫn họ và ở bên cạnh họ. Điều này sẽ minh chứng cho tình mẫu tử của giáo hội và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thái độ của người mục tử đích thực thì không phải là thái độ của viên chức hay công nhân, chủ yếu tập trung vào kỷ luật, quy tắc hay bộ máy tổ chức. Đức Thánh Cha nói, thái độ ấy sẽ khiến vị giám mục rời xa đoàn chiên, không có khả năng giúp đỡ anh chị em mình gặp gỡ Đức Kitô. Dân Thiên Chúa muốn vị giám mục thay mặt Thiên Chúa trông nom mình, đặc biệt quan tâm đến việc giúp họ hiệp nhất và thăng tiến niềm hy vọng trong trái tim họ. Do đó, giám mục cũng cần biết huấn luyện người linh mục có khả năng gần gũi và gặp gỡ. Họ phải là những người biết thắp lên ngọn lửa trong trái tim con người, biết thắp lên ngọn lửa trong trái tim con người cùng đồng hành với họ và đi vào cuộc đối thoại trong niềm hy vọng cũng như trong nỗi lo sợ. Để trở thành một linh mục, để trở thành một mục tử nhân lành, các linh mục và giám mục phải tránh xa bệnh tìm địa vị cao và bệnh duy giáo sĩ. Để trở thành một người mục tử nhân lành, các linh mục và giám mục phải tránh xa bệnh tìm địa vị cao và bệnh duy giáo sĩ. Đức Thánh Cha cảnh giác các giám mục về chứng bệnh tìm địa vị cao. Chúng ta là những người mục tử chứ không phải là những người có tâm lý ông hoàng, những người tham vọng, những người kết hôn với giáo hội này trong khi chờ đợi một giáo hội khác xinh đẹp hơn, giàu có hơn. Đừng rơi vào cây bẫy của bệnh tìm địa vị cao. Cứ tìm hết chức này đến chức kia, khao khát mong mỏi có khi còn chạy trọt nữa. Đó là một chứng ung thư. Đức Thánh Cha nói, tôi nài xin anh em, xin hãy ở lại giữa những người con của anh em. Hãy tránh xa tiếng xấu khi trở thành những vị giám mục phi trường. Vị giám mục phi trường chứ không phải là phi thường. Một tai hại khác của giáo hội đi kèm với bệnh tìm địa vị cao chính là bệnh duy giáo sĩ. Cám dỗ duy giáo sĩ thực sự làm hại giáo hội rất nhiều. Chứng bệnh đặc thù của một giáo hội khép kín là tự tham chiếu vào chính mình, là nhìn vào mình và tự hài lòng về chính mình. Tóm lại, người mục tử lý tưởng theo Đức Thánh Cha Francisco là người gần gũi với dân chúng, là người cha, người anh em với sự hiền dịu, kiên nhẫn và thương xót. Là những người yêu sự khó nghèo nội tâm như sự tự do trước mặt Chúa, cũng như sự khó nghèo bên ngoài như sự đơn sơ và khắc khổ của đời sống. Là những người không có tâm lý của các ông hoàng, là những người không tham vọng và là các phu quân của một giáo hội chứ không phải đợi chờ một giáo hội khác. Là những người có khả năng thức tỉnh trên đoàn chiên đã được giao phó và săn sóc tất cả những gì duy trì đoàn chiên hiệp nhất, canh giữ đoàn chiên, chú ý tới các hiểm nguy có thể đe dọa nó, nhưng nhất là làm cho niềm hy vọng được lớn lên. Ước gì các mục tử ấy có mặt trời và ánh sáng trong trái tim, là những người có khả năng nâng đỡ các bước đi của Thiên Chúa nơi dân người với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. và có ba chỗ của giám mục ở với dân mình, hoặc là ở đằng trước để chỉ đường, hay ở giữa để duy trì đoàn chiên hiệp nhất và trung lập hóa các tán loạn, hoặc ở đằng sau để tránh cho ai đó ở lại đằng sau, nhưng cũng một cách nền tảng để cho chính đoàn chiên đánh hơi hầu tìm ra các con đường mới, ở giữa đoàn chiên để ngửi được mùi chiên. Cho nên Đức Thánh Cha nhắc nhở các mục tử cần mang lấy nơi mình những tâm tình và thái độ mà Chúa Giêsu dành cho dân Chúa. Đó là gần gũi người dân trong sự hiền lành, cụ thể, không cứng nhắc cũng không xét đoán. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục, giám mục cũng như là chúng ta, hãy noi gương vị mục tử nhân lành duy nhất. Người mục tử nhân lành duy nhất là ai thưa anh chị em? Là Chúa Giêsu. Người mục tử nhân lành duy nhất là Chúa Giêsu. Chúng tôi, anh chị em, mỗi người chúng ta chẳng ai là nhân lành hết. Chỉ có một đấng duy nhất nhân lành, mà mỗi người chúng ta nhìn vào đấng nhân lành ấy và noi gương bắt chước để mỗi ngày mình trở nên được giống Đức Giêsu, người mục tử nhân lành. Người mục tử giả thì chỉ lo sự nghiệp thôi. Đức Thánh Cha nói, cần chú ý vì cũng có những người chỉ muốn lợi dụng đàn chiên. Lợi dụng đàn chiên, những người chăn chiên giả. Thực tế cuộc sống đã chỉ cho thấy điều này. Có những người chỉ quan tâm đến việc tạo dựng sự nghiệp, chính trị hoặc tiền bạc. Đàn chiên nhận ra họ và tìm kiếm Chúa theo cách riêng của họ. Mục tử nhân lành lắng nghe, dẫn dắt, chăm sóc chiên. Và đàn chiên biết cách nhận ra ai là mục tử, ai không phải là mục tử thực sự. Bây giờ, giáo dân rất bén nhạy trong vấn đề này. Họ biết ngay ai là người mục tử đích thật, ai là người mục tử giả. Họ biết ai là người mục tử hết lòng vì đàn chiên, ai là người mục tử chỉ lợi dụng đàn chiên. Phong cách của người mục tử phải là phong cách của Chúa Giêsu, không có một mẫu gương nào khác ngoài chính Chúa Giêsu. Một trong những dấu hiệu, Đức Thánh Cha nói, một trong những dấu hiệu để nhận ra mục tử nhân lành đó là sự hiền lành. Ai không hiền lành thì đó có một điều gì đó còn dấu ấn, ẩn dấu. Người mục tử nhân lành còn là người dịu dàng. Sự dịu dàng thể hiện trong việc gần gũi chăm sóc từng con chiên. Từng con chiên, chứ không phải vài con chiên được ưu ái, ưu đãi vì họ giàu có, vì họ lắm tiền nhiều của, vì họ là đại ân nhân. Không phải. Người mục tử phải chăm sóc từng con chiên như thể đó là con chiên duy nhất. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi, người chăn chiên trở về nhà và phát hiện có một con bị lạc mất. Ông liền ra đi tìm nó và vác nó lên vai đưa về nhà. Đây chính là Chúa Giêsu đứng luôn đồng hành với tất cả chúng ta trong suốt cuộc đời. Và Đức Thánh Cha nói một đặc điểm nữa. Người mục tử nhân lành đó là người mục chăn tốt biết chiên của mình và chiên biết mình. Mỗi người chúng ta đều mong muốn được biết và biết đến người khác. Khó lắm. Mình biết những người nổi tiếng thì dễ, phải không? Những người giàu có, những người giúp đỡ mình, những người ân nhân. Còn những người mà vô danh tiểu tốt, những con chiên âm thầm lặng lẽ trong bóng tối, những con chiên lạc lõng, con chiên bơ vơ, con chiên cô đơn, những con chiên mà bị mọi người xa lánh, mình có dám đến hay không? Hay là mình cũng tránh họ như là tránh những người nhiễm virus corona? Thực sự tôi xét lại bản thân mình ngày hôm nay, đọc lại những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha, đối chiếu cuộc sống của mình với mẫu gương của Chúa Giêsu mục tử nhân lành, thấy mình còn xa lắm, khác lắm. Nói thì hay mà sống không hay. Nói thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Lúc nào cũng đi tìm danh vọng chức tước địa vị cho mình. Lúc nào cũng đi tìm những quan trên giàu có, sang trọng, chức tước địa vị. Rồi ăn mặc lịch lãm rồi thì tiệc tùng linh đình. Những con chiên mà nó đến ghẻ lở bệnh tật rồi nghèo túng rồi hành khất vé số vân 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 vân, mình tiếp họ có vui vẻ như là những con chiên xinh đẹp xì xơ đến với mình hay không? Cứ thật lòng mà nói đi, thật lòng mà nói đi thưa anh chị em. Và anh chị em bìa giáo dân họ nhận rõ lắm, họ nhìn cái cách mà mình đối xử giữa người giàu với người nghèo, họ biết ngay là mục tử này là có mùi gì rồi, có mùi tiền hay là mùi chiên hay là mùi của lòng thương xót, họ biết đấy. Xin chị em thương và cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em vì không sống được những điều mình rao giảng. Xin Chúa xót thương tha thứ, và anh chị em cũng xót thương tha thứ cho bản thân tôi. Không dám nói về ai, nói về chính mình. Trong ngày mục tử nhân lành xét lại chính bản thân mình để đấm ngực xin Chúa thứ tha, và xin anh chị em cũng tha thứ vì những gương mù gương xấu, vì những gì chưa hay chưa tốt, vì những gì chưa đáp ứng được nhu cầu của anh chị em, nhất là chưa sống được như Đức Giêsu người mục tử nhân lành giàu lòng thương xót.
Dạ kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Thanh Thế, con lên đây để làm chứng. Con của con hồi nó được hà 1 tuổi rưỡi là vô Nhi Đồng 2, nằm 2 tháng trời, chuyển thuốc nhiều quá, chuyển qua thận, thận là giai đoạn 4. Xong con ra ngoài ghế đá là con thấy số cha của cha, con mới nhắn tin hỏi cha đang ở đâu để con đến. Thật ra là Chúa cũng dẫn con đi, con xin xuất viện xong con đi. Lúc đó cha làm lễ ở nhà thờ Sa Mai á, rồi con Chúa dẫn, đúng là Chúa dẫn đường, con chồng con và con xuất viện xong dẫn con đến đó, xong nhờ cha tay cầu nguyện. Rồi lúc mà biết cha về đây không đi nữa là con cũng vô đây 2 lần, là cha đặt tay được 3 lần là con đã hết bệnh. Từ đó tới giờ con rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
Bé nó tên là gì?
Dạ Nguyễn Hoàng Gia Bảo.
Rồi chúng ta thấy đây là đứa con của lòng thương xót đã được Chúa yêu thương, bé Gia Bảo. Con bé quay lại cho mọi người thấy bé Gia Bảo. Hallelujah. Rồi cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con nha. Con ở máy đâu?
Dạ ở Gia Lai ạ.
Thưa anh chị em ở máy Gia Lai, Kon Tum lặn lội bế đứa con mấy tuổi đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ta thấy có được những con chiên này sướng không? Sướng không? Sướng không? Sướng. Cái câu đáp ca đó, mở lên câu đáp ca giùm cha. Sau mỗi người làm chứng chúng ta cùng hát câu đáp ca đó. Rồi mời con. Câu đáp ca. Nhớ đi con. Rồi. Rồi.
Dạ thưa cha, con mới biết tới lòng thương xót của Chúa là được đến nay là 5 năm. Nhưng con chỉ cầu nguyện trong đơn vị con ở cùng anh em bộ đội, nhưng mà cứ 3 giờ chiều là con vào trong một cái chòi, con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, chỉ cha thủ ở giáo xứ Tân Việt ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cho con một lời kinh thương xót của Chúa. Thì cứ 3 giờ chiều là con tranh thủ con cầu nguyện với Chúa. Thì trong cái đó khi con cầu nguyện thì con lại điện về cho vợ con ở giáo xứ Bùi Chu thuộc tỉnh Nam Định là em sáng tối có đọc kinh không. Thì vợ con bảo là em bận lắm, chỉ tối em mới đọc kinh thôi. Thì trong thời gian đó thì gia đình con thì trong lúc con cầu nguyện thì lúc nào con cũng được tràn đầy ơn phúc và tiền của cứ về với con. Rồi gia đình con thì cảm ơn Chúa là hôm nay con vừa đến là vừa cảm tạ Chúa chữa bệnh cho con, và tạ Chú cùng Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa là đã ban cho con gia đình con được hạnh phúc. Vợ chồng con chưa biết bệnh viện là gì, và 3 đứa con con sinh ra cũng chưa biết bệnh viện là gì, mạnh khỏe từ lớn đến bé. Con gái con là học đại học sư phạm, xong đến giờ là học cầm bằng về, tháo bông tai, tháo nhẫn, tháo vàng gửi lại mẹ. Và con xin mẹ con vào dòng Trinh Vương để con đi tu. Hiện nay con đã được vào nhà tập mặc áo lần 1 thuộc giáo xứ Bùi Chu thuộc tỉnh Nam Định. Thế con trai con là Hà Quốc Doanh, là bộ đội hải quân. Con gái con Hà Thị Mỹ Ninh đang học lớp 9, học rất giỏi. Thế gia đình con rất hạnh phúc và luôn luôn con cầu nguyện. Tới 20 năm nay gia đình con, trước thì con không cầu nguyện thì con được gặp biến cố. gia đình con bán hàng tạp hóa 20 năm, đến khi nhà nước mở đường mở cửa lấy con mua đất không có sổ đỏ, thì hai vợ chồng con ra về chỉ còn có hai bàn tay trắng, thì con bảo vợ con là thôi em yên tâm, rồi mình cứ cầu nguyện thì về gia đình mảnh đất của cha mẹ ở đi. Thì con về thì vợ con lúc đó thì thất tín, mất hết của rồi, thì có cái nhà năm gian của bố con, thì vợ con mới bảo nghe người ta bói toán vào cái nhà đấy ở làm ăn đen lắm, nhà con mượn người đập ra. Thế là hai mẹ con xuống cái bếp ngói ba gian ở, mang chúa mang tượng, con đi lễ chầu giả sứ mua được tượng thánh giá to con vác về treo ở nhà cửa hàng bán hàng. Thì con đi thì khi lỡ nhà con hỏi về tượng chúa ở đâu, thì vợ con bảo về này, cho nhà chị bột ở cạnh là mượn chúa rồi, thờ rồi. Con buồn lắm, con bảo thì đến bao giờ mà nhà mình làm được căn nhà mà thờ chúa. Thì cảm ơn chúa là trong thời gian đó thì vợ con năm nũng làm ruộng và chăn nuôi, thì bỏ bán cửa hàng tạp hóa mất đất rồi, thì về cứ nóng bức. Thế là dì dì dòng về nhà con, thì dì dòng bảo xin lỗi cha, cũng đoàn dì dòng bảo cho tôi đi tiểu. Thì nhà con dẫn ra cái nhà vệ sinh, thì cái nhà vệ sinh cổ ngày xưa, thì do rất là dì dòng chạy về, thì nhà con lại cầm cái xô vào trong cái nhà tắm, thì dì dòng xấu hổ quá, dì dòng không dám đi. Thế là dì dòng nhịn, thế là dì dòng bảo tôi sẽ cầu nguyện cho ông bà sẽ xây được nhà. Thế tháng mùng ngày mùng 10 tháng 2 năm 2016 thì con xây được căn nhà một lầu một trệt tầm ngót 1 tỷ bạc, mà chỉ có hai vợ chồng bàn tay con làm nên, chú ban cho. Thế là trong thời gian con ở trong này thì rất khỏe mạnh, nhưng mà 5 năm thì con lại có một cái tự dưng sao con bị đau cái lưng. Thì chị con ở giáo xứ Bình Triệu đấy, nhà thờ Fatima, chị con đi đến lòng thương xót Chúa, chị vẫn chẳng kể là chị ra lòng thương xót Chúa. Tự dưng hôm nay vợ con bảo anh đi lòng thương xót đi, bảo anh ở giữa Sài Gòn này, con ở 49B Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận này, con làm việc ở đó. Thì con bảo, anh có biết lòng thương xót Chúa ở đâu đâu, cha nông đâu đâu, thì anh cứ ra anh hỏi chị Huế đi. Thế con ra thì hỏi chị con cho con đi ngày 1 tháng 5 vừa rồi. Thì con mới đi con cầu nguyện Đức Mẹ, rồi con lấy nước về con uống, rồi con chẳng ăn uống gì cả. Con nghe đài, con mua cái đài 200 con nghe. Con tắm con cũng mang vào nhà, tắm con tất cả mọi thứ, con đi đâu một bước con mang vào con nghe. Thì thế là con viết tờ giấy để con xin Chúa. Thì con viết đây đâu, con chuẩn bị trước, con viết ở nhà. Con bảo chị ơi em viết ở nhà rồi, con cầu cả cho em, cả cho chị, cả hai chị nữa. Thì con tới nhà thờ ở đây thì con đã khỏi bệnh rồi, con đã hết đau lưng rồi. Thì con bảo lạy Chúa trong lòng con, đúng con cầu gia đình con cầu được gì ước được đấy. Thì đến hôm nay con nên là thứ nhất cảm tạ Chúa Đức Mẹ, và con cảm ơn Chúa Đức Mẹ và cha là đã cho gia đình con được nhiều ơn. Mà hàng ngày hàng giờ, ngoài lúc con đi làm việc thì con quên, nhưng mà hết giờ làm việc là luôn luôn con ra đường dắt xe máy con cũng làm dấu, mà về nhà con đã cảm làm dấu, con cảm tạ Chúa về nhà.
Chúng ta cùng hát câu đó. Tôi hai bạn
Chúa là một từ chân dẫn tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn gì.
Cái câu đó đúng là hợp với lại lời chia sẻ của người anh em của chúng ta. Cái điều quan trọng là nhận ra chính Chúa là một từ chăm sóc mình, cho nên mình không thiếu gì. Có những người có đầy đủ như vậy nhưng mà lại không nhận rằng Chúa là mục tử ban cho tôi, mà lại cho rằng là do khả năng của tôi, do khéo léo của tôi, do đạo đức của tôi. Người ta đã phủ nhận sự chăm sóc của Chúa đến để xin được sống và sống dồi dào. Tôi tặng cho anh cái bộ sách này, anh về anh đọc. Nhưng tôi xin nhắc anh một điều, là hôm nay anh lên anh phấn khởi, anh tạ ơn Chúa vì mọi thứ anh đều có. Con anh cũng ngoan rồi, vợ anh cũng đẹp rồi, nhà anh cũng giàu có. Nhưng một ngày nào đó như ông Thánh Gióp, Chúa lấy hết tất cả. Vợ anh thì ung thư, thằng con trai thì xì ke, đứa con gái thì nó đi cướp chồng người khác, còn anh thì bại liệt. Anh còn tạ ơn Chúa hay không?
Dạ, con vẫn tạ ơn Chúa hàng ngày ạ. Dạ, vì Chúa cho con nhiều.
Rồi, thôi được rồi. Rồi, mời anh xuống. Như vậy là đủ lắm rồi. Chỉ cần cái câu quý của anh. Anh dám tạ ơn Chúa trong lúc mà mất hết tất cả. Lúc đó mình thấy rằng đó mới thực sự là con chiên của Chúa. Con chiên của ta thì nghe tiếng ta. Và Chúa ban cho mình, như người anh em vừa mới chia sẻ, là đó là ân huệ mà Chúa ban. Nhiều người có được cái đó nhưng mà cho rằng là tài khéo của mình, chứ không phải là do ân huệ Chúa ban. Và thứ hai, nhiều người có được cái đó thì mình tạ ơn Chúa, nhưng mà lúc mình mất hết thì mình cũng bỏ Chúa luôn và mình chạy theo bói toán, theo thần tài, theo các thứ nào khác. Anh hãy đọc cái bộ sách đó đi nha, những lá thư không gửi đấy, biểu bối đó, giữ chặt lấy đó để lúc mà gặp gian nguy khốn khó đọc lại sẽ thấy rằng lời tôi nói ngày hôm nay không sai đâu anh em. Anh bạn, mời anh. Sao anh là chiên béo, chiên ghẻ hay là chiên lạc?
Dạ thưa cha và cộng đoàn thân Chúa.
Con là chiên gì đừng có thưa, tôi hỏi anh Đăng anh lại thưa néo. Anh là chiên béo, chiên gầy, chiên ghẻ, chiên lạc, chiên nào?
Dạ chiên bình thường ạ.
Chiên bình thường. Rồi chiên bình thường, kể mọi người nghe coi chuyện bình thường của anh như thế nào.
Dạ con năm 16 tuổi là con ở dâu.
Thôi bây giờ con kể chuyện hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 35 tuổi ạ.
Thôi kể chuyện 35 tuổi đi, chuyện 16 tuổi bỏ qua. Chuyện sớm nhất anh được ơn gì của Chúa mới nhất kể cho mọi người nghe.
Dạ sớm nhất là con bị cái bệnh tiểu đường cách đây được vừa tròn 2 năm. Khi đó là con không hiểu là cái tiểu đường nó là cái gì. Mà tự nhiên người con đi làm, con chỉ lấy công việc của con bình thường con làm thôi. Nhưng khi có cái ngày hôm đấy là con nhớ vào khoảng tháng cuối tháng 5 đầu tháng 6 gì ạ. Đến 2 tháng sau thì trong khi đó là cơ thể con là đang 60 ký, 61 ký ạ. Đến 2 tháng sau cái con tụt xuống 3 ký. Sau lại tháng sau nữa con tụt xuống 5 ký nữa. Thế con bảo sao con người con không biết là cái gì, khi con nghĩ bảo suy nghĩ cái gì, áp lực cái gì mà con lại tụt ký như thế này. Sau đó thì con đi xét nghiệm ở tư nhân á, thì bác sĩ kết luận con là bị bệnh tiểu đường. Và bệnh tiểu đường thì lúc đó là độ lượng đường của con đến 351 á. Sau con thông báo về nhà với bố mẹ còn bảo là con bị bệnh tiểu đường.
Rồi sau đó thì sao?
Sau đó thì bố mẹ con cũng buồn lắm. Nói chung là đại gia đình buồn lắm. Bảo thôi con về đi. Thì con vào đây đi làm mướn. Thì mọi người nghe thấy con như thế bảo là thôi về đi con ạ. Người giàu thì cũng chả đến lượt con đâu, mà nghèo thì cũng chả đến lượt con đâu. Thì tốt nhất thì con về đi có bố có mẹ. Thì sau đó thì con xuống đến chỗ của cha Mỹ Cây Trịnh Ngọc Tứ, người cha vừa xây cái đền thánh Lê Bảo Tịnh ở giáo xứ Trinh Hà chứ. Thì như thánh cha Lê Bảo Tịnh cũng thiêng lắm, nhưng mà dù sao cái lòng tin của con thế nào nó cha cũng không chạm vào lòng con đó. Nhưng mà là chạm vào lòng của người cha đẻ ra con này là bị sỏi thận lên đến 6 ly ấy. Thì khám bệnh viện thì bảo bắt nhập viện ngay để mổ. Thì
còn con thì sao lúc đó, rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra với con đêm nay?
Vâng, lúc đó thì con xuống đấy con uống không khỏi, sau khi con đi Hà Nội con lấy thuốc uống ba bác sĩ ở đó cũng không khỏi, rồi xuống bà thầy ở Cần Thơ uống không khỏi. Rồi từ lên lượng đường con lên đến 351 rồi. Lúc đó là con tụt đến 12-13 kg rồi cha. Lúc đó con tụt xuống còn 47 kg ạ. Thế là con buồn có còn bảo uống thì nó cứ lên xuống nó không khỏi thế nào cả. Thì trong cái đó thì ăn cơm buổi trưa thì ở ngoài quê thì mùa hè nóng. Thì con bảo cứ đến giờ trưa cứ dọn cơm cho ăn cái. Thì cái bà mẹ vợ của con á, thì bảo thôi mấy bố con ăn cơm đi để mẹ đi lòng thương xót á. Con chả hiểu lòng thương xót là cái gì mà con hiểu mẹ thì mẹ ăn cơm đi đỡ hay mẹ nghỉ một bữa đi mẹ ai đi. Bảo không mẹ phải đi. Thì đi xong cái ăn cơm chưa xong thì mẹ lại về ăn cơm xong từ đó con cũng chả hiểu từ từ con mới nghĩ ra đến lòng thương xót. Thì đến cái năm ngoái cách đây đã được chung khoảng bằng giờ là cũng vừa tròn một năm đây cha. Thì ý nghĩ con ý nghĩ đến lòng thương xót con đó rồi. Bây giờ lúc thì ở cha đang ở Chí Hòa, sau đây thời gian cha đi nghỉ năm ngoái con mới lên mạng con bảo rồi nghe tên cha Long, con cũng nghe thấy cũng thân thương cũng quen thấy mọi người nói của cha chữa bệnh, thì con mới gõ vào cái trang đó thì con mới được cái số điện thoại của cha, thì con mới nhắn tin. Nhắn tin thì cha mới nhắn lại cho con, thì gọi là giờ cha về Việt Nam rồi, cha đang ở giáo điểm Tin Mừng này. Thì con biết cái chuyện với vợ con rồi, giờ hai vợ chồng mình, thôi giờ anh bị như thế. Thì giờ đi xuống đi tìm cha đây, nhờ cha và cộng đoàn này cầu nguyện cho, chứ giờ thế này con nghĩ con cũng bất mãn. Sau thì trong thời gian con ăn kiêng, cứ sáng mấy tháng trời con cứ ăn độc đậu hũ không á. Vừa lại nhờ cái anh bán đậu hũ. Thì con mới bảo, vợ con bảo dù anh đi làm hay không đi làm, nếu mà trong tủ lạnh, nếu mà ngày hôm nay mà hết rồi thì anh ấy đến thì lấy cho anh hai miếng. Thì ví dụ nay con không về thì lấy con
ăn cái gì?
Ăn đậu hũ chứ.
Ăn gì? Ăn đậu hũ. Rồi. Tưởng ăn đu đủ. Rồi xong rồi vắn tắt rồi, cuối cùng rồi anh được chữa lành như thế nào nói cho mọi người nghe, tại vì còn nhiều người khác đang là chờ.
Vâng, thì xuống đây rồi dẫn này cha việc cộng đoàn được cầu nguyện cho con, cái từ lúc đó con uống thuốc gì đến bữa nay thì mới ngày hôm kia là con xuống bệnh viện một vài năm con xét nghiệm lại. Thì con cầm trên cái tờ xét nghiệm của con là từ 351 mà nó còn xuống 6.99, coi dưới 7, bác sĩ bảo con đó hết rồi, không có tiểu đường. Không phải, bây giờ anh chỉ còn có mỗi cái bệnh là mỡ trong máu thôi. Cho nên tự nhiên bây giờ cơ thể con bây giờ đang còn lại là 57 kg. Bây giờ con cũng cảm
ơn chị em. Thưa anh chị em, đó là một cái kỳ tích chứ phải không ạ? Đang 300 mấy mà xuống còn 6 mấy, mà về lại được 50 mấy ký, 57 ký. Vâng, mà lại người mập mạp khỏe mạnh như thế này. Và những cái giọt nước mắt của anh ấy chảy ra, lúc nãy anh nghẹn ngào anh không nói được, vì lúc đó anh cảm thấy nó bế tắc, biết bao nhiêu nơi chạy thầy chạy thuốc, biết bao nhiêu mà không khỏi được, mà còn trẻ như thế này, gia đình còn nặng nợ như thế đó, và anh cảm thấy rằng là lòng thương xót của Chúa dành cho anh lớn quá, đúng như là hai bạn. Anh có tin như vậy không?
Dạ thì con tin ạ.
Anh có tin là Chúa là một từ chăn dắt anh không thiếu gì không?
Dạ con tin ạ.
Vâng, tôi tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, anh có chưa?
Dạ thưa cha, cho con chia sẻ thêm một chút được. Thì trong thời gian con bị bệnh thì con có làm, con được Chúa chạm tay đến con thì con bị khỏi bệnh cái, thì con có mua một số đài, nói chung đến bây giờ khoảng 200 mấy cái vậy. Con có gửi về quê là con làm công đức của trong cái hội lòng thương xót của giáo họ Thiện giáo con á. Trong khi đó con với anh đây rồi đến đây, lúc đó cả cha với cả mấy anh em trong đây là khoảng được đến khoảng 30 người gì đấy ở giáo xứ này thôi. Sau đó để anh em con về với giới thiệu đến hội giáo xứ Long Điền ở Phước Long con nữa. Nhưng bữa nay anh em có xuống cùng 2 xe. Dạ. Yeah.
Rồi mời anh. Đấy là con chiên tiểu đường. Còn con chiên này thì con chiên gì?
Con đại gia con.
Không, đừng có lạnh cha, đừng có lạnh tôi mãi, chỉ có lạnh Chúa thôi, đừng có lạnh cha. Con chiên gì?
Con chiên con lửa lạc lửa mỡ.
Chiên lửa lạc lửa mỡ này nó mới là khó rồi. Chia sẻ coi lạc mỡ thế nào.
Đại gia, vừa qua con bị đập nhà. Đập nhà con từ 3 năm nay. Con lên lầu, thế là con bị đập nhà. Khi đập nhà thì con rất buồn, con lại nhắn tin cho cha. Cha và cộng đoàn bảo nhắn trả lời là con cứ yên chí, cha và cộng đoàn khấn nguyện cho con. Thế con làm xong đợt thứ tăng 2 thì con lại bị đập nữa. Thế đây cha bắt đầu con buồn lắm. Xong bắt đầu tăng thứ 3 này con 3 tăng thì vào con cầu nguyện xin cha và cộng đoàn khấn cho con. Đợt này con làm ra được ổn thỏa và được sự bằng yên đến với con. Mỗi một lần con cứ buồn, con buồn đời, con chán là con lại cứ xin cha cầu nguyện cho con. Mà con được nhiều lộc của Chúa ban cho con. Con cũng là người nghiện rượu. Bây giờ con cứ, hôm qua con có khánh thành nhà, con uống có một ly rượu là con đã thấy bụng con đã đau. Và con bị cái cổ tay con uốn lộn thì con có đau. Cha lên cha sờ giờ thấy khỏi, và con bị gai cổ. Mà cha cũng sờ của con mà cũng thấy khổ rồi, à cũng thấy khỏi rồi.
Nửa nạc nửa mỡ này, sờ đâu khỏi đó này. Rồi, hồi đó anh uống rượu bao nhiêu? Một ngày anh uống cỡ chừng bao nhiêu?
Đại ra cứ còn cứ một chai C2 ngày 2 lần.
Chai C2 ngày 2 lần. Ngày 2 chai C2. Còn bây giờ
lạy cha.
Anh uống bao nhiêu năm rồi?
Con uống từ lâu nhiều rồi đấy. Mấy giờ lạy cha mấy ai con rong có một người đi lương. Con bị không nói được, con của người ta không nói được. Thế lạy cha con có bảo là cha làm lễ xong thì con xin chỉnh cha là sợ cho con thấy người ta có tội quá. Và con có nói chung là con cũng trước kia con cũng là một người cũng không phải gì, nhưng giờ con cũng thấy thuần tính của con rất nhiều rồi mà con giảm đi. Xin lễ.
Trước ngày anh uống một ngày hai chai C2 là phải nửa lít rồi phải không? Hai chai C2 mà gần lít, gần một lít mỗi ngày. Và bây giờ thì anh chỉ uống mới khánh thành nhà một tí, uống tí là thấy đau bụng là tốt lắm rồi. Thôi, đã đau bụng thôi bỏ luôn, khỏi uống nữa cho nó khỏi đau nha.
Cha con bực với nhà con, con không biết là nhà con mới tuần tháng trước lên đây mà không biết ghi xin cha hay là khấn nào con biết. Từ đúng con mới bỏ được tháng này.
Rồi cái tội là tội của chị ấy, vợ của anh ấy, anh vẫn còn đang bực mà. Vợ anh lên đi xin khấn cho anh ấy bỏ rượu mà không nói cho anh ấy, để bây giờ anh ấy phải bỏ rượu anh tức.
Gần cứ móc vào là đau bụng nhặt.
Vì anh cứ uống vào là anh ấy đau bụng. Anh phải tạ ơn Chúa, phải cảm ơn chị. Tại sao anh lại tức với chị ấy? Vì đó là chị thương anh. Chị thấy anh uống như vậy là cái tình gan anh ấy là tiêu, mà anh sắp sửa là bị sơ gan cổ trướng. Cho nên chị đến đây chị nói là cho anh cầu nguyện cho chồng con bỏ rượu. Thì Chúa đã cho anh được bỏ rượu. Anh về anh phải xin lỗi chị. Anh nói là em ơi cảm ơn em. Nói.
Dạ con.
Nói.
Con về con cảm ơn em. Mà
con cảm ơn em. Thế là nội này. Nói lại anh.
Anh cảm ơn em, mà lại cha cái đài này thì con lại đưa cho cái...
Không, người đang nói gì thì có đánh chống lãng. Cảm ơn em vì cái gì? Nói lại, anh cảm ơn em vì...
Vì anh đã...
Nói lại, anh...
Vì anh đã...
Em ơi, phải nói cho nó, em ơi.
Em ơi, anh cảm ơn em vì em đã bỏ rượu.
Cảm ơn em vì em đã bỏ rượu. Vợ không uống đâu mà, nó bảo cảm ơn em vì em bỏ rượu. Nói lại, vì em đã cầu nguyện cho anh được bỏ rượu. Lại...
Vì em đã cầu nguyện cho anh được bỏ rượu và anh cũng được giảm được tính nóng mà hay còn có hay sự đi chợ búa còn là còn hay bị hay đi gì lộn.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Ông nói xong mồ hôi mồ kê ông mới toát ra. Cả đời mà không bao giờ nói được câu anh yêu em mà nói xong ông thở hắt ra. Con là con chiên gì? Con là con chiên gì?
Dạ, con là con chiên nạc nối nay được trở về ạ.
Con chiên nạc nối trở về rồi. Rồi con lạc lối như thế nào con nói cho mọi người nghe chiên lạc.
Con thưa cha, như vậy là trước con cũng đã biết lòng thương xót của Chúa. Vì sau một thời gian tự dưng con lại không đến với Chúa nữa, con lại không đến nhà thờ để cầu nguyện với mọi người. Thế là tự dưng Chúa gửi đến cho con một cái biến cố. Vậy là con trai của con, nó lớn được 17 tuổi, nó đi xe, nó bị người ta tông vào. Thế là nó gãy chân chả. Gãy chân xong bắt đầu là cái xương ấy, nó chọc vào cái tĩnh mạch máu. Đi bệnh viện, hai bệnh viện người ta đều chê cả. Người ta nói là không có chữa được, không có, nó sưng lên, nó to như một cái xô ấy chả. Thế là con mới, bây giờ con bảo là bây giờ con không biết là cậy vào ai nữa. Bây giờ con cứ ngồi con đọc kinh à? Con ngồi con bảo thôi con chỉ đọc kinh xin Chúa và Đức Mẹ xin gìn giữ con, chia sẻ cho con và nâng đỡ cho con để chữa lành cho con. Chứ giờ con thì con không biết cái gì hết. Giờ con sợ lắm. Con điện cho con không được đi. Đưa con đi. Thế nào chồng con đưa đi thôi. Con cứ điện cho nhà con là
anh... Rồi con làm sao?
Con được nhờ cha với lại cộng đoàn là cầu nguyện cho con với. Thế là con nhắn tin, xong nói đầu là nhắn tin cho cha, với con viết thư cho cha. Thế là con nói với cha với cộng đoàn là thôi thì bây giờ con chỉ biết trông cậy cha với Chúa thôi, thì xin cha mọi người cầu nguyện cho con với. Thế là chữa nên ở từ bệnh viện tỉnh lên viện trung ương người ta mới chữa, xong bắt đầu là Chúa họp về nhiều người cứ bảo chứ thế làm sao mà con nhà mày á mãi chưa mổ được vậy, bây giờ em chẳng biết đâu. Họ bảo thế không đút tiền à, tôi bảo không, em chẳng đút gì hết, em bây giờ em cứ nhờ Chúa thế này, em trông cậy nhờ Chúa, em cứ cầu xin vậy chứ em không có nói gì hết. Vậy xong họ bảo chứ thế này được Chúa chữ này, để được cái chân Chúa đã nâng đỡ, Chúa cho được mổ chờ 5 ngày không mổ được thì con lại tiếp tục con nhắn tin cho cha trước. Con bảo cha ơi,
rồi,
thế này Chúa đã chữa cho con, cha con chân con đã được này ạ, được khỏi ạ. Thế còn con một cái,
con nói chậm đi, con chia nó nhanh quá, cả chữa cả chữa chân còn cái này chữa cho con chân con của con chứ không phải chân con.
Chân của con, của con
nó lại chữa con này,
chữa chân cho con trai của con được lành ạ. Vâng, còn con nữa, thế là hôm con thì con không có nghĩ đi cái đấy đâu, con không biết đâu, tự dưng cho con đi được chữa được lành vậy, thế là nhà con phải đi làm để kiếm tiền. Tự dưng một hôm đấy nhà con điện về, nhà con bảo này, em ơi anh xin lỗi em nhé. Thế em, con bảo là anh xin lỗi cái gì thế? Em ơi anh nghi ngờ em 14, 15 năm nay là em có với người khác, xong con ú lên con khóc, con bảo là tại sao giờ anh mới nói với em? Anh nghe đài cha nông, anh cha giảng, anh nghe xong rồi anh mới nghĩ, anh nghi cho em đấy, nhưng anh không nói với em đâu. Anh kệ, anh để ý xem là có như vậy hay không. Nhưng mà anh theo dõi em không thấy có như vậy. Và anh cũng không nói ra được. Nhưng đến hôm nay, anh điện về nói với em là anh xin lỗi em tha tội cho anh nhá.
Đây cho tặng cho con cái móc khóa. Máy nhà con có chưa? Máy có chưa? Máy con có chưa?
Máy con có mua một chiếc, xong con nó bị đấy, xong con đưa lên bệnh viện, con đưa lên bệnh viện, con mở cho cả phòng nghe. Thế là có cái cô đấy, cô ngoài ngoại đạo, cô bảo là ừ nghe cái này hay như mày nhầy. Vậy xong bảo vâng, nghe đài cho nông rằng lòng Chúa thương xót đấy cô ạ. Thế là cô nghe, cô bảo nhỉ, ồ thích quá, vậy thì cha đấy ở mãi đâu? Bảo cha trong miền Nam cô ạ. Thế cô bảo này, vậy thì mày cho cô địa chỉ để cô đi nhắn, cô đi vào vậy. Đầu tiên cô xin cô địa chỉ thì cô nhắn tin cho cha. Thế là lúc hôm đấy cô đi với mẹ con, hai bố mẹ con này đẻ ra con đấy, với lại cô này, với lại con gà con râu của cô ấy, với lại cái đứa con cháu của cô ấy, đi vào chỗ cha lên để nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho nhà cái cô đấy.
Rồi bây giờ vậy thì cho tặng cho con cái máy nha. Rồi nếu mà con đưa cô ấy rồi thì đưa cho cô ấy, còn nếu còn chưa đưa thì con tặng cho cô giùm cha nha.
Cô đấy là cô ngoại đạo, nhưng cô đã cô ngoại đạo nhưng mà cô ấy cũng đỡ vào trong đây rồi, được cha tặng cho cô một cái máy rồi.
Dạ. Con tính tặng này cho ai?
Con á, hôm vừa rồi con đã cũng đủ một người đi, mà cái người đấy người ta lấy chồng ngoại đạo, nhưng mà con
thôi về con cho nó luôn đi cho rồi đi nhá. Rồi được rồi. Chờ nói với đi bao giờ. Thưa anh chị em, có những lần, có những lúc mà trong đời sống vợ chồng chúng ta nghi ngờ nhau mà giữ cả mười mấy năm không nói, anh chị em thấy không? Nó làm cho cuộc sống nó mất hạnh phúc vô cùng. Vì cái nghi ngờ vợ mình là có tình ý với ai đó, chả thà ngồi nói với nhau cho nó ra ngô ra khoai còn đỡ, mà không nói mà cứ giữ trong lòng suốt mười mấy năm, anh chị em thấy cái bệnh đó mà được giải tỏa nó còn hơn là cái bệnh mổ khỏi bệnh ung thư. Cái khối u về tâm linh, khối u về tình cảm mà không mổ xẻ ra mà cứ giữ, có ngày nó nổ bùng lên thì nó khủng khiếp lắm. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì nhờ cái máy đó, nhờ lòng thương xót Chúa, nhờ những chứng nhân mà trên những cái máy đó phát ra mà nhiều người đã được ơn như vậy, ơn giải tỏa những cái ức chế về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, về mặt tình cảm. Còn anh à, rồi mời anh lên đây. Anh lên chưa?
Dạ chưa.
Rồi anh là chiên gì?
Dạ thưa cha là con là chiên lạc ạ.
Rồi chiên lạc. Rồi chiên lạc kể chuyện lạc lối như thế nào cho mời nghe chiên lạc.
Dạ thưa cha thì con là ngoại đạo, nhưng mà được Chúa dắt con về, thì dắt con về đến ngày hôm nay là được 20 năm. Thì Chúa cũng ban cho con, thứ nhất là được 3 đứa con. Vợ con ốm 8 năm, 7 năm, và trong đây được 8 năm thì vợ con được 7 năm thì Chúa ban cái bệnh hoạn vợ con, thì trong vòng 7 năm thì Chúa cũng cất đi, đến bây giờ là cũng khỏi gần như được 90%. Thưa cha, là năm ngoái thì con có được 3 cái ơn. Thì đúng là con là một lần là con đi mổ, mổ khối u cạnh hậu môn thì bác sĩ rạch ra thì không khâu, đút một cái cục gòn vào ngay chỗ cái chỗ khối u đó. Thì cứ hàng buổi sáng là cha coi là cộng đoàn coi là cứ lôi cái bọng gạc ra, cái gạc ra bắt đầu là rửa xong, bắt đầu là để như vậy trong 7 ngày thì con không biết làm sao, thì cái chỉ thịt đâu thì lại đầy lên. Xong rồi là con về nhà xong thì có cái chú lúc lại lên bị tiểu đường đó, thì mới chia sẻ là em bị tiểu đường như vậy thì khóc lóc lắm, thì con ấy thương thì con vợ thôi, vợ anh khổ sở lắm vì bệnh hoạn 7-8 năm rồi, thì bây giờ em theo anh đi tìm cha. Thì con đi từ lúc 2:30 sáng mà đến 3:30 thì tìm thấy cha, mà xung quanh đây thì con thấy cha đang mặc quần sọc, đang làm gồ đó, thì dọn dẹp thế sang về là xong. Lúc đó thì về nhà xong thì em cứ hai anh em là cứ tuần nào cũng cứ chở nhau, và chở cả vợ của em là cứ có bầu 2 tháng là đứa bé lại sống ra mất. Thế đến với cha thì đặt tay thì đứa bé đến bây giờ sinh ra thì rất khỏe mạnh. Dạ thưa cha, nữa là cuối năm vừa rồi thì cháu gái của con là ngoại đạo, thì cháu bị ung thư phổi, khối u phổi đã bị lao phổi đó, cứ ho là sặc máu ra, mà chị gái con là biểu điện và cho con là cậu ơi bây giờ như là cháu thì như vậy, bây giờ như là khổ lắm thôi, giờ tiền bạc về cháu bị bệnh như vậy mà khổ lắm thôi. Thì con nó bảo chị ơi chị cứ yên tâm đi, em có thầy thuốc tuyệt vời luôn đó, nhưng mà chị không biết đâu, chị cứ yên tâm là em sẽ nhờ một người cầu nguyện hàng ngày cho chị với lòng thương xót. Long Điền sẽ cầu nguyện cho cháu. Thì cuối được 1 tháng thì cháu đi viện về là khỏi luôn cái bệnh ung thư mà khối u máu đó, cái lao phổi đó là khỏi luôn. Còn... thưa cha, này là cuối năm vừa rồi thì mẹ con á, thì mẹ con là ngoại đạo, năm 96 tuổi rồi. Thế là mẹ con bị tim to, lá lách to. Thế là mẹ con thở bình oxy thôi. Bảo chứ các chị bảo, cậu ơi mẹ bây giờ thở bình oxy thì chắc chắn là không qua khỏi. Con bảo... chết đấy, bây giờ thì vợ em thì bây giờ đang bệnh hoạn đúng đâu, mà bây giờ cháu thì mới vừa đi viện, mà bây giờ như vậy thì em ở trong này thì em không có tiền đâu, khổ lắm thôi, bây giờ thì biết làm sao được. Thế là con lại bảo thôi chắc là bây giờ chỉ có cha Long mới cứu được tôi, Chúa cứu được trên mẹ thôi. Thế là con mới nhắn tin nhớ cha, thế là cộng đoàn khấn cầu nguyện cho mẹ con. Thì cuối năm vừa rồi thì mùng 2 Tết, thế là con bảo thôi thì nếu mà mẹ mà Chúa mà cất mẹ về thì thôi em cũng vui lòng, mà nếu như mẹ mà Chúa thương mà để cho mẹ sống khỏi thì đến tối ngày mùng 3 thì vợ chồng con là vay mượn tiền là bay ra Bắc thì con về bữa với mẹ đỡ chưa. Thế là con trên đường về thì mẹ con lại xuất viện, về nhà con thấy mẹ con khỏe mạnh. Thế là con bữa chứ thôi mẹ khỏe mạnh rồi thì tốt rồi. Thế là đến ngày mùng 4, mùng 5 đó thì con đi mua cái tô phở ngan về, thế mẹ con ăn hết tô phở ngan, thế con thấy mẹ con khỏe mạnh là con lại từ giã cha mẹ con vào trong đây. Thì đến ngày hôm nay á, thì từ khi mà cha mà về đây thì con xuống cái đây thì con đem cha cho con cái tấm thư rồi bản đồ, rồi về con loan truyền cho anh em ở trên đó, rồi từ Bù Gia Mập đến Bù Nghé, rồi Phước Long, Phước Vĩnh, rồi tùm lum á, đi con đi đến đâu thì con đi bán ủ, đi con đi đến đâu là con cứ giao giảng tin cái lời cha đó, rồi cho người ta xem địa chỉ rồi ấy đó, là con ấy bàn với các chị anh chị em lòng thương xót bên Long Điền á, các chị ơi bây giờ tiền không có, bây giờ các chị tính sao được. Thế là các chị lại vay tiền của cha xứ, cứ một lần đi xuống là cứ mua 50 máy 100 máy về, chúng con là cứ đi bán cho họ. Thế là con bán cho họ, rất cảm ơn cha và cộng đoàn khấn cầu nguyện cho gia đình chúng con một năm vừa rồi được rất nhiều bình an, mà vợ con này bây giờ khỏe mạnh cũng gần như là khỏi được bệnh.
Còn cái gì cái hậu môn chọc chọc gì của anh thì nó hết chưa?
Dạ.
Cái gì gạc gạc mà đút vào cái hậu môn gì lút ra đút vô vậy?
Dạ, thưa cha là con ở bệnh viện có 7 ngày thôi mà họ rút cái gạc đó, người ta mổ xong người ta chỉ cho cái bông gạc vào trong đó. để nó cầm máu lại thôi, mà trong 7 ngày thì con tự nhiên là con khỏi. Còn bây giờ là bệnh viện họ bảo con phải mổ 3 lần mới khỏi, nhưng mà con thấy đến bây giờ con tin thác vào Chúa, con thấy khỏi.
Chúa là một người chăn dắt tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn gì.
Hallelujah! Lời cho tặng cho anh em một bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót của Chúa, tập 1 và tập 2 nha. Cái này anh đem về gửi cho tặng cho cha xứ Long Điền nha. Nó là cha Long gửi, được không? Rồi thêm cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi gửi cái máy, còn cái máy 500 bài giảng luôn gửi cho cha xứ Long Điền giùm tôi, được không?
Được không? Thưa cha, được ạ. Thưa cha, chúng con cứ hàng tuần thì...
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh.